Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 16 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Sáng 1 tháng 3, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã và công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và huyện Quảng Xương.
Qua 70 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ xã Quảng Trung đã trải qua 28 nhiệm kỳ đại hội, trong đó có 5 kỳ đại hội chi bộ và 23 kỳ đại hội đảng bộ. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ xã Quảng Trung cũng luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị, thực hiện các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, xây dựng xã Quảng Trung ngày càng phát triển. Sau 13 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quảng Trung đã huy động được trên 1.200 tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng, các thiết bị văn hóa xã hội, chỉnh trang nhà cửa dân cư, phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng vườn hộ. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phần thưởng 1 tỷ đồng của tỉnh cho xã Quảng Trung. Lãnh đạo huyện Quảng Xương trao tặng Đảng bộ xã Quảng Trung bức chướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và phần thưởng 2 tỷ đồng của Ủy ban nhân dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 3, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa ghi nhận là lực lượng nòng cốt được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của đất nước. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã luôn nỗ lực cố gắng đoàn kết thống nhất, gắn bó với cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân để xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, an toàn, làm chủ.
Sáng nay mùng 1 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cho ý kiến vào các báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình về phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết 425 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phương án điều chỉnh bổ sung nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách trung ương vốn dự bị động viên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 426 ngày 29 tháng 9 năm 2023 đợt 1 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đợt 2. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các sở ngành tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện tờ trình, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tăng cường tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu năm 2024.
Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 280 nhà máy may đang hoạt động. Trong đó có hơn 50% doanh nghiệp dệt may đã chủ động đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa các khâu sản xuất. Nhiều doanh nghiệp cũng đang ứng dụng các giải pháp số hóa trong quản trị như sử dụng hệ thống chấm công tự động để quản lý nhân sự từ xa, ứng dụng các phần mềm kế toán, quản lý kho hàng, thực hiện giao dịch thương mại điện tử, ký kết trực tuyến với khách hàng. Qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường.
Sáng 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2024. Năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lộc tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Trong thời gian huấn luyện, sẽ áp dụng phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, vận dụng có hiệu quả 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc ngày 15 tháng 12 năm 2024.
Năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ hơn 1.000 vụ, gần 2.100 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, hơn 700 vụ, hơn 1.400 đối tượng phạm tội về ma túy, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự xã hội trên địa bàn. Năm 2024, dự báo tình hình tội phạm sẽ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặt ra cho lực lượng công an những thách thức và yêu cầu áp lực ngày càng lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Để hoàn thành được chỉ tiêu này, lực lượng công an sẽ tiếp tục chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm.
Với tinh thần làm việc liên tục, không có ngày nghỉ, không có vùng cấm, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Theo báo cáo của Công an huyện Thiệu Hóa, từ ngày 1 tháng 1 đến 29 tháng 2 năm 2024, tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm 33,3% về số vụ, giảm 50% số người tử vong và 54,5% số người bị thương so với thời gian liền kề trước đó.
Tiếp theo là phần tin trong nước. Xuất nhập khẩu đã trở thành điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, khi kim ngạch đạt gần 114 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 18,6% so với cùng kỳ năm 2023. Và xuất siêu tới hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ, cũng cao hơn nhiều so với mức 3,5 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm 2023. Những kết quả khả quan có được là nhờ số lượng các đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết qua 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 9,84 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 2,68 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái gồm nông sản, lâm sản, thủy sản, chăn nuôi. Hầu hết các mặt hàng chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao như sản phẩm gỗ, cà phê, rau quả, gạo, hạt điều, tôm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường châu Á, châu Đại Dương và châu Phi đều tăng.
Giá ga bán lẻ trong nước tháng 3 tiếp tục được điều chỉnh tăng kể từ hôm nay ngày 1 tháng 3. Như vậy, giá ga bán lẻ trong nước đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 3 tại thị trường Hà Nội là 460.740 đồng một bình dân dụng 12 kg. Với biến động nhẹ của giá ga tháng 3 này, đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống như quán ăn, nhà hàng, các trung tâm cung cấp suất ăn công nghiệp, bệnh viện, nơi tiêu thụ lượng lớn ga, việc theo dõi sát sao và tận dụng mọi cơ hội mua giá xỉ là rất quan trọng.
Mở cửa giao dịch sáng mùng 1 tháng 3, giá vàng miếng, vàng nhẫn đua nhau tăng vọt, trong đó vàng nhẫn tiếp tục thiết lập kỷ lục mới, sát 66,6 triệu đồng một lượng. Theo quan sát của nhóm chuyên gia tại trang giá vàng.net, nếu mọi năm ngày vía thần tài là cao điểm mua bán vàng sau Tết Nguyên đán, thì năm nay, sau dịp này, lượng người quan tâm đến mặt hàng vàng vẫn gia tăng. Dự báo giá trị của tài sản vàng trong thời gian năm 2024 vẫn còn tiềm năng tăng giá. Chuyên gia này cho rằng, việc đầu tư vào tài sản vàng vẫn được cho là thông minh.
Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2016 ngày 1 tháng 7 năm 2016, quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Nghị định số 61/2019 ngày 10 tháng 7 năm 2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Nghị định số 22/2024 sửa đổi quy định về trang phục dự lễ của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan, trang phục dự lễ của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan, lễ phục của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam.
Từ mùng 1 tháng 3, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản sẽ thay đổi theo thông tư số 34/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17/2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Cụ thể, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1.600.000 đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700.000 đồng một vé một chiều với các đường bay khác.
Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương cho biết, cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh gửi báo cáo từ cơ quan chức năng của Việt Nam về việc công ty Premier Food đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pot do có thể chứa các mảnh nhựa. Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên và báo cáo với cơ quan chức năng gần nhất.
Theo thống kê từ Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2024, trên cả nước xảy ra tổng số 25 trận động đất nhỏ có độ lớn từ 2,5 đến 4 độ Richter. Phần lớn các trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Thông thường, những trận động đất có độ lớn dưới 5 độ Richter được xem là động đất nhỏ, ít khi gây rủi ro thiên tai.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.